Phần thứ năm, đặt ngựa bò vàng. Chương một. Ông tướng cưỡi bò, bay ơi, chúng mày ơi. Mấy đứa trẻ chăn trâu dưới chân núi Quả Phẩm thuộc dãy Ngàn Hống nghe tiếng lục lạc lon con vừa rộn rã vừa thong thả, vội reo lên chạy ra đường. Cần năm nay chúng đã quen với âm thanh tiếng lục lạc này, đã quen với hình ảnh ông già lực lưỡng, tóc bạc trắng, cưỡi con bò vàng đục đình trên đường, lúc đi vào phía tỉnh lỵ, lúc đi xa phía bắc. Hoài cười lớn, chúng được biết đó là cụ thượng chứ về kêu, người làng gặp, kính cần cúi mình, chào cụ thượng. Người thì bảo cụ đã từng là đại tướng cầm quân đánh nhau ở Chấn Tây. Lũ trẻ chẳng biết Chấn Tây ở đâu, nhưng biết ông già vui tính này đã làm tướng là oai, là thiết rồi, thế là chúng gọi ông là ông tướng cưỡi bò. Lâu nay không thấy ông tướng qua lại, chúng không biết ông đi đâu, sáng nay lại nghe tiếng lục lạc quen thuộc vang lên, chúng thích chí kêu toáng lên. Chúng chạy ra đường nhìn, ông tướng đầu phấn khăn đỏ, mặc bộ quần áo tứ thân màu nâu, vai đeo tay tải, lưng đeo bầu rượu đang đi lên núi. Một người đàn ông trong căn nhà cạnh lối đi vội chạy ra, vòng tay nói, con kính chào cụ thượng, cụ lên phẫn cành chùa. Đúng vậy, chú cho ta gửi con bò này, khi nào về ta lấy. Dạ bẩm, khi nào cụ về ta cũng không biết nữa. Đường lên núi quanh co khúc khuỷu, càng lên cao đường đi càng hẹp. Nắng đang ở bên kia núi, nhưng tiếng ve đã sóng giả, tiếng chim hót xâm san, quyến thấy lòng thư thái, chân đạp đá mà lên không biết mệt. Đến lưng chừng núi, dưới tán cây trọ lớn, mái chùa đã hiện ra. Đến cửa tam quan nhìn vào, trong chùa đèn vẫn sáng, có tiếng mõ thỉnh kinh đều đều vọng tới. Có hai người từ trong chính điện ra nói cười vui vẻ, chắc là họ vừa bắt được một què sâm tốt. Nhiều người đến chùa Am Đông này xốc thẻ bắt sâm đều khen là ứng nghiệm. Người lớn tuổi chắp tay cúi đầu, kính chào cụ thượng, cụ đi vãn cảnh chùa, xin mời cụ vào. Nguyễn gật đầu nhưng chưa vào, phanh áo đứng nhìn. Trước mắt dòng sông Lam như dải lụa mềm ửng sáng chảy từ trái qua phải, đưa nước về cửa biển Hội Thống. Ngọn núi Thành nhô cao giữa những làng quê chủ phú, xa xa núi tiếp núi, muôn ngọn của dãy Thiên Nhật như hàng trăm hàng ngàn con tuấn mã đuổi nhau đến tận biển Đông. Trong tiếng vẻ sáng sỏi, tiếng chim líu lo, Nguyễn nghe có tiếng suối xì xào đâu đây, tạo nên những hợp âm đầy quyến rũ. Thật là cảnh đẹp sơn thủy tràn đầy màu sắc và âm thanh, hữu tình mà quáng đạt. Lòng đầy hứng khởi, Nguyễn không vào chùa nữa, đi theo được mọt lên sốc, ngẩng đầu nhìn hai bên lối đi, những cây thông lớn lực lưỡng đứng tiếp liệt nhau, muôn cảnh thông cứng cáp vươn ra lá xanh rì. Thật là một giống cây hiên ngang bão tố không làm cho nó nghiêng ngả, gió lào ào ạt và nắng lung vẫn xanh tốt. Kìa, những gọn thông nhọn hoắt xanh rợn vẫn vươn lên trời xanh đón ánh mặt trời. Trong rừng nhiều thứ cây ít thấy cây nào lực lưỡng vững chãi, vừa có sức sống dẻo dai, vừa có dáng đẹp khỏe khoắn vững chãi, chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Trãi: cội dễ bền, rời chẳng động, tuyết xương thấy đã đặng nhiều ngày. Nguyễn bước tới một cây to bên đường, đặt tay lên lớp da xù xì nứt nẻ, có ai qua đây giơ dao chặt một nhát, nhớ ứa ra động thành từng giọt trong mà đỏ bầm như mật, thơm ngào ngạt. Nguyễn hít căng lồng ngực, cảm thấy khoan khoái lạ, bước đi từ cây này sang cây khác, đến khi một vụt non nước chập trùng hiện ra trước mắt vàng sực dưới nắng, mấy hai mình đã lên tới đỉnh núi, sung sướng đôi mắt nhìn quanh muôn chục núi non Ngàn Hống, 99 ngọn chập trùng phô màu xanh biếc trước mắt mình. Nguyễn đôi mắt nhận ra từng ngọn núi quen thuộc, nhìn về phía trái là những ngọn Củ Sơn, Lão Quận, Tam Thai, nhìn sang phía phải gần trước mắt là núi Mã Đầu, Bàn Thạch, Tượng Đầu, núi Mầu Gà, Mã Yên, nhà hiệu thư ở dưới chân núi này. Xa hơn nữa, gần sát biển là Kim Sơn, Lạp Sơn, Trúc Sơn. Phía nam kia là ngọn Tiên Tích, có chùa Tiên. Xung quanh là một rừng thông cao vút, khá đẹp nổi lên cạnh biển Đông, sáng lên dưới nắng trời. Và kìa, đảo Ngư nhô lên xanh như một pháo đài chấn giữ biển cả. Cùng cửa biển Đan Nhai nhập nhòa trong nắng, Nguyễn chợt nhớ đến việc tàu Tây Dương vào cửa biển Đà Nẵng cướp thuyền buồm rồi bắn tan tàu bọc đồng của quân ta. Cố nén tiếng thở dài, bao giờ chúng sẽ đến cướp thuyền ta ở cửa biển này? Trái tim nhói đau, Nguyễn đi tới một tảng đá, dọc lối mòn, ngồi xuống, chợt có tiếng ai đó ngâm nghe.
viễn tụ hàn sâm du tử mộng, trừng đàm thanh cộng chủ nhân tâm. Núi lành lạnh đưa hồn mộng khách, đầm xanh trong tâm đức chủ nhân. Nguyễn ngạc nhiên, ai mà giọng thơ say vậy, mà lại thơ của Tố Như, một sật sĩ nào chăng? Vừa lúc người ngâm thơ xuất hiện, tóc búi củ hành, cần câu trên vai, một tay xách một con cá lớn, đó là Tú Tài Lê Văn Diễn, người ở làng Tiên Điền, đậu Tú Tài qua Quý Mão, thiệu trị năm thứ ba 1843, không theo đòi qua bảng để ra làm quan, mà ở nhà du ngoạn phong cảnh và thích đi câu, có tên hiệu là Đông Hồ Điếu Phu. Người câu cá ở Đông Hồ, một hồ ở Tiên Điền mà dân làng quen gọi là Bầu Xác. Nhìn thấy Nguyễn Công Trứ, Diễn đi tới dựng câu treo cá lên cây thông bên đường, bước đến trước mặt, kính cẩn chắp tay. Tiểu nhân xin kính chào cụ thượng. Ta có thượng gì nữa đâu, áo mũ cân đai vua ban đã trả lại triều đình, về đây chỉ có hai bàn tay trắng, đây còn hơn ta một cần câu đó. Biết tính của cụ Nguyễn, Diễn nói, tiên sinh đi vãn cảnh chùa, ta chưa vào chùa, ở đây, ở đâu cũng chỉ có sư và tượng Phật thôi mà. Ngàn hống, hùng vĩ mà cầm tú hơn nhiều. Diễn thấy cụ đưa tay sang bên không, lấy bầu rượu và hai cái chén đặt lên tảng đá, nói, uống cùng ta chén rượu cho đỡ khát. Vội nói, xin cụ hãy thư cho một lát, để tiểu nhân. Nói rồi, Diễn đi nhặt mấy nhánh củi khô, nhóm lửa, lấy que xiên suốt con cá, đem nướng, mỡ chảy xèo xèo, thơm phức. Đỡ miếng cá trắng, nóng hồi, từ tay Diễn. Nguyễn nói, ta đi cũng đã nhiều, thấy ngàn hống quê mình vừa đẹp, vừa lạ, vừa hùng vĩ. Ngắm núi tiên tích mà cậu viết, hải thiên hà, xứ vũ hàn lai, đạp phá vân căn, nhiễu lục đài, xuất thế vị ưng, thao hối tận, hiên thu hồng trảo, kỳ đây khồi. Biển trời cất cánh đâu đây, diêu xanh vướng víu, chân mây xá gì, giấu mình, đời có cần chi, nghìn năm chăn trở, chân đi không đành. Võ Hồng Huy dịch là khá đấy, cảnh thực mà không thô, ý tứ cũng kín đáo. Diễn quá xúc động, không ngờ một bậc văn võ toàn tài như cụ thượng mà đọc và thuộc thơ Bình, bèn thưa, độ ơn cụ quá khen, thời cháu còn quê mùa lắm, thế cảnh đẹp quá mà ghi lại, cháu đây kia gần khắp 99 ngọn non hồng rồi, nhiều nơi cảnh còn đẹp lắm. Nguyễn hỏi ngay, gần đây có hồ nào đẹp không? Dạ, phía trước mặt là núi Liệt Sơn, có hồ, không rộng lắm, nhưng nước trong suốt, nhiều cá, có loại cá quả, ra hoa, mai thịt dai mà thơm. Biệt hồ có phiến thạch bàn rộng, thời Lê, Phan Liệt Công, Đỗ Hoàng Giáp, được bổ cấp sự chung lại khoa. Mặc cướp ngôi, ông về ở ẩn tại đây, ngồi đó ngắm cảnh, đợi thời cơ nên gọi đó là Vọng Thạch, dân chúng quen gọi là Đá Nhoi. Cạnh hồ có lều trại của ai không? Dạ có, cạnh hồ có trại của lãn sĩ Lê Liên Khê. Có phải Lê Đức, người Thạch Hà, học giỏi mà không chịu đi thi? Dạ phải, huynh ấy vào đây lập trại ở cạnh hồ, thả sen, đặt hiệu Liên Khê. Tính tình phóng khoáng hay dạo chơi non nước, vừa ở chùa Hương Tích về. Hay quá, đưa ta đến đó được không? Đông Hồ Điếu Phu vui vẻ, dạ được. Dạo chơi cùng cụ thượng thì còn gì bằng. Khi chiều tàn, trên phiến đá lớn, ngày xưa Phan Chính Nghị bỏ mạc Phù Lê, ngồi cắm cảnh, đợi thời cơ thì giờ đây Nguyễn cùng Đông Hồ Điếu Phu và Liên Khê, giật sĩ, ngồi uống rượu, ngắm mặt trời lặn xuống mặt hồ. Cả ba cười không nhắc đến chuyện thế sự, chẳng khen ai, chẳng chê ai, chỉ nói với nhau về cảnh đẹp, cảnh lạ của 99 ngọn non hồng. Khi hoàng hôn xuống, mặt hồ âm u dần với vẻ hoang sơ, rồi trăng lên mặt hồ rõ dần, nửa sáng nửa tối, chứa đầy bí ẩn, rồi sáng dần lên, rạng rỡ giữa non ngàn xanh thẳm. Nguyễn không cắm trăng trên bầu trời cao thăm thẳm, mà cắm trăng vàng tròn trịa, long lanh dưới đáy hồ trong vắt. Thuyền thẳng, có con cá quẫy, vầng trăng tan ra, muôn mảnh vàng, rồi lại trở về tròn trịa, lung linh. Khi trăng lên gần đỉnh đầu, xung quanh hồ cây xanh nhuộm ánh vàng, mặt hồ như rộng ra, trong trẻo lạ. Nhìn vào đó, thấy cả sao trời và mây trắng lung linh. Khi trăng xế, bờ hồ bên trái thầm lại, càng làm cho bờ bên kia vàng ửng lên, nhấp nhánh sao trời. Sương mù sương lên mặt hồ, trở nên huyền ảo, mơ màng như cõi tiên vậy. Nguyễn hào hứng,
nói với hai người, các cậu sướng thật, lúc nào cũng no nê cảnh sắc trời ban. Ta hơn 70 rồi mới được đắm mình trong vẻ đẹp này. Dừng một lát, giọng Nguyễn như tiếc nuối. Hơn 50 tuổi ở rừng núi phía Bắc, 3 năm lo đánh loạn quân, hơn 60 tuổi làm lính ở rừng Quảng Ngãi, cũng mải lo việc dân man, thèm một chút thảnh thơi mà không được. Nay hai tay rủ sạch, cân đai mới được hưởng lộc trời. Chàng xuống gần đỉnh núi, đêm sắp tàn, Nguyễn ngả mình lên tầng đá, ngáy phò phò. Đông Hồ mở tay nải đồ của cụ, lấy tấm thổ cẩm đắp lên người tiên sinh, rồi cùng Liên Khê về lều trại của mình. Ông tướng cưỡi bò đã về, bay ơi, chúng mày ơi! Nghe tiếng lục lạc lon con, cụ Tèo ngồi trên lưng châu từ chân núi đại này định xuống suối tắm, vội kêu lên. Sừng châu lại, mấy đứa bé dưới lòng suối tộc cầu chạy lên. Ông xào Nguyễn Công Chứ đục đỉnh trên con bò cái đi tới, chúng xuống lại. Chào ông đi mô lâu xứa. Ông đi đâu mà lâu thế? Rằng giờ ông mới về, sao bây giờ ông mới về? Ông về ở hẳn đây, đừng đi mô nữa ông nha. Đừng đi đâu nữa ông nhé. Nghe bọn trẻ ríu rít, cụ Nguyễn mỉm cười. Ừ, lần này về ông ở lại đây. Bọn trẻ thích chí, lại nhảy xuống suối. Nguyễn chưa vội vào căn nhà nhỏ của mình, đưa mắt nhìn dòng suối trong xanh chảy quanh núi đại này. Mới đầu tháng 7 mà đất trời xứ Nghệ đã nóng khô lên rồi. Thế mà mình xa Nghi Xuân, xa đại này đã hơn 3 tháng, rời Kinh Thành vào đầu tháng 10 năm Kỷ Dậu 1849, đến đầu tháng 11 mới về đến Nghi Xuân. Ở với bà cả, bà ba và bà tám chưa được mấy lâu thì dân xã đại này đã ra khẩn khoản xin rước vào để tu sửa chùa Cảm Sơn. Nguyên thời làm quan ra Bắc hay vào Nam, Nguyễn thường đến chơi ở đây. Núi không cao mà gần tỉnh lỵ, dưới chân núi có suối đẹp nối với sông Cầu Phù, cảnh vật thật hữu tình. Duy chỉ có ngôi chùa lập ra từ thời Lê đã hoang phế, không có ai chủ gì. Nguyễn đã nói, khi nào thỏa chí nguyện, ta quyết không phụ ngọn núi này. Thế là vì lời hứa đó, cụ vào dựng sân nhà nhỏ dưới chân núi, ngoài xa phía bờ suối để đôi câu đối. Chú tĩnh vị năng vong thủy thạch, du nhàn phi thị học thần tiên. Thích tĩnh vẫn không quên suối nước, hưởng nhàn nào phải học thần tiên. Có cụ thượng chứ về lo việc thiền, dân chúng trong vùng góp nhiều công sức và tiền của tu sửa lại ngôi chùa. Hàng ngày Nguyễn giảng Phật pháp, thiện nam tín nữ đến nghe ngày càng đông. Lòng Nguyễn rất vui. Hơn 70 tuổi rồi, qua bao sông bão thăng trầm, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, Nguyễn vào chùa mong được phút thảnh thơi. Về quê nhà thấy đời còn bao nỗi ngang trái, dân chúng còn bao nỗi khổ đau. Nguyễn muốn có thêm một ngôi chùa để cho chúng sinh tìm được chút an lạc, dù biết rằng điều đó rất khó. Nguyễn để đôi câu đối: thiên bất giữ nhàn, thả hướng cao sơn tầm tiểu hạ. Sự năng chi túc, khả vi sắc giới, ngộ không hoa. Trời chẳng cho nhàn, hãy lên non cao để tìm dỗi nhỏ. Việc từng chi túc thì ở cõi sắc cũng biết không hoa. Thế nhưng không thích ở yên một chỗ, lại ham đàn hát. Khi chùa đã tu sửa vững vàng, Nguyễn mời một nhà sư khác về chủ trì, còn mình xong xuôi bỏ vàng đi chơi bạn bè hoặc du lãm khắp 99 ngọn non khổng, thỉnh thoảng mới về lại chùa. Sau Tết Nguyên Tiêu vừa rồi, Nguyễn làm chuyến du quận Bắc Hà về với các bà thiếp ở ngoài đó, bà Năm ở Hưng Yên, bà Sáu ở Ninh Bình, bà Bảy ở Hải Dương, bà Tư, bà Mười, bà 11 ở Hà Nội, bà 13 ở Nam Định, bà nào cũng vẫn còn đẹp, bà nào cũng vui khi ông được về hưu, còn con cái thì hàng đàn. Bà Năm Trịnh Thị, người Nam Định, chỉ có một trai, bà thứ 11 người Hà Nội có 6 con gái, còn lại các bà đều có trai, có gái. Dù ông bận việc nước nhưng các bà nuôi con trưởng thành cả, thật là mừng. Thế nhưng cũng thật buồn, không có bà nào chịu theo ông về Nghi Xuân. Để các bà vui, ông ở mỗi bà 5 ngày. Thôi thì tiệc tùng, đàn hát đủ cả, Nguyễn như sống lại thời trẻ. Thế nhưng chẳng có cái gì cột được ông già đa thê này ở lại cùng bà nào. Bạn bè mời gọi và cả lọc mình thôi thúc, Nguyễn kham hở cùng bầu bạn du ngoạn khắp nơi. Nguyễn tìm gặp Nguyễn Quý Tân, vị thanh tra liên sát Bắc Hà, gặp gỡ cố nhân thì mừng lắm. Đến đâu cũng lắm kẻ đón người đưa, hai người kéo nhau đi hết xứ Đông xứ Đoài. Họ đến Dục Thúy Sơn, Nguyễn muốn tìm giả sĩ Hoàng Hoa Tiểu, nhưng người đã lên tiên. Hai người bèn về núi Ngọc Mỹ nhân uống rượu và đánh cờ với các danh sĩ trong vùng. Rồi Nguyễn kéo Quý Tân lên Quốc Oai, mong gặp Cao Bá Quát. Hai người hai ngựa xong xuôi vừa dạo chơi vừa tìm Cao. Tuy chưa gặp Cao, nhưng hai người đã đọc 4 bài thơ của Cao để trên vách núi Sài Sơn. Nguyễn nói với Tân: Cao đệ vẫn nặng lòng thế sự, luôn nghĩ đến bách niên nhân thế kỷ hưng suy. Đời người trăm năm đã qua mấy cuộc hưng suy. Lòng dỗ buồn đem thân vào đời trải qua bao lần thôi việc mà vẫn giữ được cốt cách thanh cao. Thủ bất liên hoa, điếu tự chỉ. Tay cầm bông hoa sen, mỉm cười mình tự biết mình. Quý Tân cố nén một tiếng thở dài, thật tiếc cho Cao huynh, tài năng đến thế mà đành thúc thủ. Hai người gặp Cao ở Côn Sơn, uống rượu say cùng mấy người bạn, Nguyễn lặng đi khi nghe Cao đọc: Thỉnh quân Bắc Vọng Khan Tích Nhân, Bách Chiến Giang Sơn Thặng Ngư Đỉnh, Vạn Cổ Anh Hùng Nhất Tụ Trần. Hãy trông về Bắc, người xưa đâu, oai khùng trăm trận chỉ thấy chiếc thuyền câu, vạn cổ anh hùng giờ chỉ còn đám bụi. Nguyễn rất ngạc nhiên khi nghe Cao đọc giọng vừa trầm vừa gay gắt: Ngồi tọa cùng thiền hề di vi, trước trước quân Mạc Tỳ, sơn tiêu phục hữu Cao Tùng Tam Lưỡng Chi, Phan Trắc Xíu Bát Hoang, Minh Vân Thiên Ngoại Phi, Trinh Điều Tương Giữ Hoàn, Lạc Diệp Phân Phân Nhi. Ngồi thử cúng Phật để làm gì, uống đi xin đừng từ chối. Kìa trên đỉnh núi cao còn mấy cành tùng cao, trèo lên đi nhìn ra tám cõi, mây sáng bay trời xa, chim đang rủ nhau về, lá kỳ rụng phấp phới. Thầm nghĩ trong lòng đệ ấy còn rụt nén đầy sóng bão, ta lên chùa tìm sự nhàn, còn đệ ấy thì khác hẳn. Đêm ấy họ say cùng Côn Sơn. Hôm sau Nguyễn rủ hai người sang Kinh Bắc. Cao hiểu ngay là Nguyễn muốn sang đó làm gì, nhân lúc chỉ có hai người bèn hỏi: Đại huynh vẫn chưa tìm được Hiệu Thư? Nguyễn gật đầu. Nhìn nét mặt của Nguyễn, Cao hiểu ngay chuyến đi Bắc Hà này cùng với việc thăm lại vợ con thì việc tìm cho được Hiệu Thư là mong mỏi thiết tha của ông anh mình. Không ngờ huynh ấy lại chung tình đến vậy. Hơn một năm nay đệ đi khắp Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng, đến nhiều phường ca chủ cố tìm đến để báo tin cho huynh mà cũng chẳng thấy. Ở lại Bắc Ninh 3 ngày rồi về Thăng Long, ba chàng lãng tử đi khắp các phường ca chủ mà vẫn bặt vô âm tín. Ngày chia tay hai bạn tri âm, Nguyễn buồn bã nói: Ta chưa tìm được Hiệu Thư để nói một lời cảm ơn, một lời tạ lỗi, chưa làm được điều gì cho nàng vui tuổi già thì ta khó lòng mà nhắm mắt được. Dọc đường từ Ninh Bình về xứ Nghệ, Nguyễn cũng ghé nhiều nơi mong tìm được nàng mà không hề tìm được dấu vết. Nhiều khi nhìn non nước mênh mông, lòng buồn xa xiết, con chim bay đi còn để lại chiếc lông cho chim bạn tìm. Còn em sao mất hút như vậy, Hiệu Thư ơi. Về Nghi Xuân được hai hôm, đi dạo Ngàn Hống cùng Đông Hồ Điếu Phu mất 3 ngày nay mới vào lại này. Cột bò vào gốc cây, cụ Nguyễn xuống sông tắm, đùa kịch cùng lũ trẻ. Tắm xong, chưa kịp lên chùa thì mấy bậc lão trưởng trong làng đã ra chào. Tránh cùi nói: Bẩm cụ thượng chùa, và đêm nay chúng con mời cụ thượng chén rượu tẩy trần và một đêm hát ca chùa thật đã. Cụ chứ thùng thẳng: Thế đêm nay các vị mời vương hát nào, cổ đạm hay kỳ nam? Vốn là một kẻ lõi đời, tránh khui hiểu rõ cụ chứ muốn vượt nào đến hát. Bèn thưa: Bẩm cụ thượng, đêm nay chúng con mời vương hát Như Sơn ạ. Nhìn thấy nét mặt cụ thượng như tươi hẳn lên, Chánh Khôi thập kỹ: Đúng như ta dự đoán, thật là một cách đào hoa hiếm có. Rồi nói tiếp: Dạ bẩm, chúng con đã cho gửi xuống Như Sơn rồi ạ. Trùng phường đã nhận lời, tối nay sẽ lên hát mừng cụ thượng trở về ạ. Đúng vậy, ông Hai Đàn đã nhận lời và tin cho ca công và đào đương Phan Thị Bảo. Bảo đang đi làm cỏ lúa, mấy lâu nay hay đi hát, cỏ tốt cần lấp lúa. Thế nhưng nghe ông Trùng dặn hát cho cụ thượng chứ nghe, phải chuẩn bị thật chu đáo, Bảo mừng Sơn vội lên bờ về nhà. Bảo hái một nắm lá chanh thật to, sang nhà Mự Tấn xin mấy cây xả. Thế Bảo hai tay ôm nắm xả cả củ, cả lá lớn. Mự hỏi: Có việc chi mà đào nhiều xả vậy? Bảo chỉ mỉm cười: Bảo lại trèo lên cây bưởi sau nhà hái thêm một nắm to nữa bỏ vào nồi đun sôi. Vừa bên bếp lửa đỏ, lòng náo nức, nhưng có lúc Bảo ngồi thừ người ra. Bảo kỹ đến quan thượng, người ta cứ gọi cụ thượng chứ, vì tóc cụ đã bạc, ngoại thất tuần rồi, còn gì, gọi vậy là để tỏ lòng kính trọng. Còn Bảo, Bảo không thấy thế, Bảo thấy cụ vẫn đẹp trai, vẫn cường tráng, vẫn vui như mấy thanh niên, lực điền mà không hề có vẻ đạo mạo như mấy nho sinh hàng tàu. Hồi mới 13-15, Bảo đã nghe cha mình, các chú, các bác kể nhiều chuyện về quan Dinh Điền Sứ, quan Tổng Đốc, quan Tuần Phủ Nguyễn Công Trứ. Ai cũng ca ngợi công lao trời biển, lập nên Tiền Hải, Kim Sơn, là cho dân no ấm, ca ngợi cốt cách hào hoa và tài làm lời cho hát ca chủ và cả tài chơi đàn đáy, đàn nguyệt. Sao mà có người vừa anh hùng, vừa hào hoa như thế, theo mẹ đi tập hát ca chủ, rồi theo thầy mấy năm, Bảo cố luyện cho mình một giọng hát thật trong mà thật mượt mà. Lòng thầm ước có một lần được hát cho ngài Nguyễn Công Trứ nghe. Có lần Bảo nói điều đó với mẹ, mẹ nàng ngạc nhiên. Sao con bé này lại có ý muốn táo tận ấy? Thế nhưng bà khuyên, con cứ cố luyện cho tốt. Khi nào ngài về quê, mẹ sẽ thư với ông chùm cho con hát chào ngài. Bảo cố luyện, nhất là những bài cụ Nguyễn soạn lời. Và Bảo trở thành đào nương hát hay nhất vùng. Người đẹp, hát hay, tính, hạnh đoan, trang nên ai cũng nể. Một số con nhà giàu trong vùng mê Bảo, nhưng Bảo chưa nhận lời ai cả. Chỉ lo luyện hát cho hay đã thôi. Và thế là ngày đó đã đến, quan thượng chứ về khưu, cụ về Nghi Xuân được hơn 2 tháng. Qua Tết, đến tháng 2 vừa rồi, dân xã Đại Nài rước cụ về Cảm Sơn để tu sửa chùa. Bảo được hát khẩu cụ, Bảo lo lắm, cụ đã từng làm tổng đốc, rồi thượng thư, rồi phủ doãn, đã từng làm tướng chắc oai phong bệ vệ lắm. Bảo thấy lòng hồi hộp, chỉ thấy ông già quắc thước, tóc bạc ngồi trên ghế, các vị chức sắc và bô lão đứng xung quanh cung kính lắm. Bảo sợ, thế nhưng khi bắt đầu vào cuộc hát, Bảo thấy cụ thượng ngồi xuống chiếu, giản dị như mọi người. Bảo hát bài Chí Làm Trai. Cụ chăm chú nghe, khuôn mặt tươi tỉnh như trẻ lại, thỉnh thoảng ngài nhìn Bảo gật cù. Bảo không thấy sợ nữa, bình tâm hát. Khi ông chủ vườn Bảo hát bài Duyên Gặp Cỡ thì cụ cầm lấy roi chầu. Bảo vừa mừng vừa lo, vừa cố hát thật hay. Vừa hát xong 4 câu đầu, Bảo thấy cụ vừa cầm trống chầu vừa nhìn mình, cái nhìn như thiêu độ như đốt. Bảo hát, hát như có thần nhập vào. Chưa bao giờ Bảo hát hay đến thế. Ông chủ vườn, nhạc công và mọi người cũng ngạc nhiên. Còn roi chầu trong tay cụ Nguyễn luôn gõ khen, có khi không kịp phải đánh cốc lèo. Cụ Nguyễn cũng như say. Bảo càng ngạc nhiên hơn khi chuẩn bị hát bài Thú Say Xưa thì cụ Nguyễn cầm lấy đàn hỗ trợ cho Bảo hát. Bảo lo, nhỡ cụ đánh đàn không hay, không hợp với mình thì sao? Xưa này Bảo hát chỉ có nhạc công Văn Thanh, người đánh đàn giỏi nhất Hà Tĩnh là hợp mà thôi. Hình như cụ đoán được nỗi lo của Bảo, bèn dạo thử mấy cung đàn. Trời, mới vài cung dạo qua mà đã nổi vẻ tài hoa, nghe náo nức trong lòng. Bảo hát, say xưa hát, tiếng đàn quyện cùng tiếng hát như nâng đỡ, như thúc giục, quyện cùng tiếng hát của Bảo, cả hai, cả mọi người như cùng say sưa với nhau. Đêm ấy, hát xong, cụ nói với Bảo, em hát hay lắm, giọng nghệ đầm mà vẫn tài hoa, xưa nay ta chỉ mới nghe được một giọng hát như thế. Bảo run lên sướng quá, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chắc là mặt Bảo đỏ lắm, ngượng quá, nhưng Bảo không nghĩ gì thêm được nữa. Cha ôi, ngài gọi Bảo bằng em, với một giọng trầm xuống. Đời Bảo chưa được ai gọi mình thiết tha, xúc động như vậy. Đêm ấy Bảo không ngủ được. Người đâu mà tài hoa đến thế? Bảo chưa gặp ai cả tài bẻ lời, cả tài cầm trống chầu, cả đàn hay đến thế, tài đến thế. Nghĩ đến bao công nghiệp của ngài, Bảo lại càng ngạc nhiên hơn. Anh hùng trượng phu mà hào hoa, chưa có ai được cả như thế bao giờ. Bảo ước giá như mình được gặp ngài 10, 15 năm trước. Thế nào, ta cũng nguyện đi theo hầu ngài. Nhìn chiếc giường che giản dị chiếu cói đã sờn, Bảo buông một tiếng thở dài. Phận mình, nhà nghèo lại mang nghiệp cầm ca. Thế nhưng Bảo vẫn muốn hát cho ngài nghe, dù không được nâng khăn sửa túi, không được ngày đêm hầu hạ ngài, nhưng được hát cho ngài nghe, được ngài đàn cho mình hát cũng sướng lắm rồi. Theo đuổi nghề cầm ca trong buổi này, càng ngày Bảo càng thấy gặp được tri ân, tri kỷ khó lắm lắm. Bảo mong, Bảo cống được ông chùm phường đến gọi, thế nhưng càng trông càng chẳng thấy. Sau này hỏi sao mới biết quan thượng chứ đi Bắc Hà. cụ ra thăm vợ con, nghe đâu ngoài đó cụ có đến 6 bà, cụ đi chẳng biết bao giờ về. Bạn bè cụ ngoài đó cũng nhiều, nghệ nhân giỏi cầm ca cũng lắm, mà xanh lam, thắng cảnh đâu đâu cũng có. Cụ Trùm nói với Bảo như vậy. Bảo nghĩ, người đâu mà đào hoa lạ, ngoài đó 6 bà, ở Uy Viễn, Nghi Xuân 3 bà, nghe đâu trong gia đình Quảng Bình cũng có nữa, trai làm nên sướng thật. Các bà ấy cũng sướng thật, có được người chồng như vậy, dù được ít ngày, ít tháng, cũng coi như lên tiên rồi. Không hiểu sao, ngày đêm Bảo vẫn nghĩ đến cụ, có hôm Bảo nhớ đến tắt lòng. Chị mà ngồi thử mặt ra giữa hạ. Gì mà ngồi thử mặt ra thế, chị? Bảo giật mình, bối rối, mẹ bắt quả tang, mình nghĩ vẩn vơ rồi. Nhìn nồi nước lớn, bà bảo, à định làm thì chắc, trời nắng mà nấu chi nhiều dứa. Bảo nhỏ nhẹ, tối nay con phải đi hát khẩu quan thượng mẹ ạ. À, ra thế. Nắng đã nhạt, Bảo cụ đầu vừa xong, bước ra trước sân, lấy lược chải tóc, mái tóc dày, đen mượt, dài ngang lưng, đẫm nước và thơm mùi hương bưởi, hương chanh. Bảo nắm lấy tóc, quay tròn vun vút, thích thú, nhìn những cầu vồng đủ màu hiện lên quanh đầu mình. Vấn tóc lên đầu, cài lược, Bảo bước vào nhà, tắm bằng mấy tấm phên kép lại. Lát sau, Bảo gọi mẹ vào kỳ lưng cho mình, da trắng được kỳ cọ bằng nước ấm hồng lên nõn nà. Nhìn thân hình tròn lành, lưng ong, cổ cao ba ngấn, tóc dày đen, mượt, lòng bà thật vui. Vừa kỳ lưng cho Bảo, bà vừa nói, con mẹ thế này, cố kiếm một anh chồng giàu sang cho mẹ mở mày mở mặt với lạc xã. Bảo nhỏ nhẹ, giàu thì nhiều, nhưng không có sang, phần lớn là chọc phú, hậm hĩnh, ít chữ mà cũng ít nghĩa. Kẻ có nhiều chữ, nhiều nghĩa thì họ cũng chẳng chú ý đến mình, còn lại phần lớn là thư sinh, dài lưng, tốn vải. Chẳng thấy ai đáng mặt đàn ông. Bà mẹ phát mạnh vào lưng con gái, rằng là đáng mặt đàn ông. Theo con, đàn ông là có chí lớn, làm được việc lớn mà có chút tài hoa, như quan thượng chứ chẳng hạn. Bà tay cười mẹ đang kỳ nhẹ trên lưng Bảo bỗng dừng lại. Một nỗi lo lắng thoáng qua trong đầu óc bà. Con bé mê cụ thượng rồi chắc. Có lẽ nào, bà cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, nhưng không được. Biết đâu, hơn 60 tuổi đầu, đã từng đi hát nhiều nơi, chứng kiến bao chuyện lạ lùng. Bà nghĩ, biết đâu, ngay đến bà mới nhìn thấy dáng vẻ đàng hoàng và xem tài nghệ của cụ thượng, lòng cũng đã cảm mến nữa là con gái bà. Tính nó quyết liệt, đã thích gì, ham gì là làm bằng được, bà thăm dò. Lấy người như cụ thượng lúc nhỏ nghèo, làm quan cũng nghèo, về hưu cũng tay trắng, quen hát sướng như ả, có mà ăn cám. Bảo nói ngay, nghèo mà có anh chồng như xứ thì gấp mấy giàu sang. Lấy người như cụ thượng, 7-8 bà dành nhau một ông. À, có chịu được. Trai lập nên 5 thê 7 thiếp, có anh chồng như vậy càng vinh hạnh. Được làm vợ con người như thế cũng là điều mừng rồi. Bà không biết nói sao, nhìn con vội đi lại nhà ông chồng hai đàn để học thêm bài mới mà cụ thượng gửi xuống. Bà nghĩ vẩn vơ. Không hiểu sự tình sẽ dẫn con bà đến đâu, bà chợt nhớ lời ông thầy tướng ngày xưa. Con bé sau này không giàu, nhưng vua biết mặt, chúa biết tên. Mặt trời đã xế hẳn về phía tây, ngọn cây trên núi này vẫn đầy nắng. Trên sân nhà chính khôi, chủ nhà và vài bậc có học, ham thơ văn ngồi quanh chiếc bàn gỗ gõ đen bóng, tiếp cơm cụ Nguyễn. Vừa ăn, vừa uống rượu, vừa chuyện trò. Họ hỏi cụ về chuyến đi Bắc Hà vừa rồi. Nguyễn kể cho họ nghe những điều thú vị, vừa nghe vừa chú ý nhìn. Thấy thỉnh thoảng cụ Nguyễn liếc nhìn ra cổng, Chánh Khôi mỉm cười thầm nghĩ, đích thị là cụ thượng nóng lòng mong đào nương Phan Thị Bảo đến. Trong lần hát trước, Chánh Khôi đã thấy cụ Nguyễn nhìn Bảo một cách khác thường. Cụ khen Bảo hát hay, vì thế lần này Chánh Khôi lại mời Phường hát Như Sơn. Cụ Nguyễn vui lắm, trời còn sớm, ít nhất một khắc giờ nữa cánh hát mới lên, mà cụ Nguyễn cứ thỉnh thoảng nhìn ra cổng. Cụ mong gặp Bảo. Cái gì đang dấy lên trong lòng ngài? Là người đàn ông cường tráng, mê hát, mê tổ tôm, có ba bà, rồi mà nhiều khi Chánh Khôi cũng muốn có thêm những người khác. Nhưng lõi đời và không giàu, Chánh Khôi không sợ gì rước thêm vài bà nữa. Thích ai hoặc ai thích mình thì Chánh Khôi cũng sẵn sàng, xong việc là xong. Xong bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu vợ cho vừa lòng trai. Người công nghiệp lớn mà tài hoa cường tráng, ham chơi, biết chơi như cụ Nguyễn thì điều gì cũng có thể đến. Chén khôi sẵn sàng làm vui lòng cụ. Cơm nước xong, trăng rằm đã nhô lên đầu gọn tre, đám hát đã đến. Chén khôi sai người mang mấy chiếc chiếu chào nha, cặp đỏ đến trải trên sân nhà cụ Nguyễn. Khôi muốn tổ chức hát ở sân gạch nhà mình rộng rãi, nhưng cụ Nguyễn không ưng. Nhà cụ sân đất hẹp, nhưng bên bờ suối có núi, có sông, có trăng sáng, nghe hát sướng hơn. Cụ bảo thế, Chén Khôi và mọi người chỉ biết làm theo. Giờ thì cụ đang nói chuyện với cánh hát. Chén Khôi nghe bảo và cụ Nguyễn nói chuyện với nhau. Quả lớn răng sao đi lâu dứa. Nhiều bạn, nhiều bà, ta muốn về mà cũng không về được. Thì quan bước ra mà về, mỗi người nhận được một chút cũng là được rồi. Ở quê mình, bao người mong quan đỏ cả mắt. Chén Khôi lắng nghe, thật kỹ, khôn ngoan và táo tận thật. Không gọi cụ thượng bằng cụ, bằng ông, mà gọi quan. Xóa đi ranh giới của tuổi tác, lại còn dám nói mong quan đỏ cả mắt. Khôn làm sao, ở quê mình bao người mong, người ngoài không ai cột vào cho ả ta được, nhưng cụ thượng chắc chắn sẽ hiểu. Đào bảo rất nhớ mong ngài, đẹp người, hát hay, mà táo tợn làm vậy. Đa tình như cụ Nguyễn có khi xính. Mà trông ả cũng thích thật, sáng người thon thả, da trắng, mặt đẹp, hồi đấy đi qua, cạnh mình thơm nức hương xả, hương chanh, ai mà cầm lòng được. Trăng lên cao rọi sáng sân nhà cụ Nguyễn, mọi người cũng bị cuốn theo giọng ca của Bảo, tiếng đàn của Văn Thanh. Vắt chân ngồi với bạn cầm ca, cuộc tình say bầu rượu chén trà, cơn đắc ý thùng thùng đôi tiếng trống. Thế nhưng lần này, cụ Nguyễn không cầm trống trầu, cụ ngồi kê tay lên gối, ngắm đào nương hát, Bảo cũng biết vậy. Hình như má nàng ửng hồng hơn, tiếng ca ngọt ngào hơn. Cõi chân sinh thích chí, lúc Thái Bình hà nhật bất xuân phong. Của Trần Hoàn có không không, kho vô tận không không rồi lại có. Đang mải nghĩ, chợt có người nói vào tai Chánh Khôi, có quan án sát đến. Tiếng nói vừa đủ cho cả ông Chánh và cụ Nguyễn nghe. Chánh Khôi giật mình, chưa biết xử trí ra sao thì đã nghe cụ Nguyễn vẫn chăm chú nhìn đọc nương Bảo vừa nói cứ mời quan án vào chiếu. Chánh Khôi ngoảnh lại đã thấy quan án sát của tỉnh đến bên cạnh, vừa đứng dậy mời ngồi, lòng lo lắng nghĩ cụ thượng hơi quá mê hát mê đọc nương mà coi thường cả quan đầu tỉnh. Bài hát vừa dứt, Chánh Khôi định tới nhắc cụ thượng nhưng chưa kịp thì đã nghe quan án sát nói chào đại khuynh. Bây giờ cụ Nguyễn mới quay lại, bỗng kêu lên: Phương Đình, sao đệ lại ở đây? Đệ được bổ về đây hồi tháng 3, định đến chào đại khuynh, nhưng khuynh đang ở Bắc Hà. Đêm nay, được biết đại khuynh đã về, vội đến chào. Nói rồi Nguyễn Văn Siêu giơ hai tay nắm lại chào Nguyễn Công Chứ. Nguyễn cười ha ha. Có đệ về trông coi việc hình của tỉnh, thật phúc cho dân. Thế Khôi vội xen vào, ra bầm, kính mời cụ thượng và quan án. Nguyễn Văn Siêu vội gạt đi. Không sao, lâu lắm rồi ta mới được cụ nghe hát ca trù với đại khuynh của ta. Chánh Khôi thấy lòng nhẹ nhõm và mừng thầm, quan án là chỗ thân tình với cụ thượng. Nhìn lên thấy trùng phường và nhất là đào nương Phan Thị Bảo mặt mày đang lo lắng, bỗng trở nên sảng sỡ. Hồi nãy thấy có khách đến, nghe xì xầm là quan án sát, Bảo lo lắm, có điều gì xảy ra chăng? Đến khi thấy hai người vui vẻ, Bảo đỡ lo hơn, nhưng nghĩ rằng cuộc hát phải dừng, lòng buồn chút nặng. Thế là phải về rồi, nhưng nghe quản án nói, nghe cụ thượng bảo, chúng ta cứ tiếp tục đi, Bảo vui lắm. Và kìa, quan thượng đã lại cầm lấy đàn, và cũng lạ chưa kìa, quản án cũng cầm lấy dùi trống. Bạn của quan toàn là tài tử cả, mình phải hát thật hay mới được. Phượng Đình Nguyễn Văn Siêu cầm dùi trống, ngồi xếp bằng tròn. Một làn hương ngan ngát mùi lá xả, lá chanh dâng đầy đâu đây. Siêu nhìn quanh và chợt thấy đám tóc đen mượt, cùng lọn tóc đuôi gà trên khuôn mặt tươi tắn rất có duyên của đào nương. Chợt nhận ra hương thơm từ đó, Siêu gõ vào tang trống hai tiếng, đánh vào mặt trống một tiếng, đào nương cất tiếng hát: Thủy trúc vân sơn địa, phong hoa tuyết nguyệt thiên, đất có nước có trúc, có mây có núi, trời có gió có hoa có tuyết có trăng. Khá lắm, giọng hát trong rõ mà mượt như tơ, mà tiếng đàn của Nguyễn Khuyên cũng dịu dặt thiết tha hòa cùng tiếng hát. Hai người thầy nhiều lần hát với nhau rồi chăng, sao có vẻ hợp nhau đến thế. Sửa gốc tùng dở ván cờ tiên, vầy tiệc cúc nghiêng bầu rượu thánh. Tiếng hát vẫn thiết tha như tỉnh như say, tiếng đàn cũng hòa theo khi đâng khi dục. Mà sao Nguyễn Huynh vừa đánh, vừa gật gù, vừa ngước nhìn trăng sáng, vừa nhìn Đào Nương đôi mắt như có lửa. Bao lần đi hát với nhau ở chốn kinh kỳ, chưa bao giờ Phương Đình thấy Nguyễn vui đến thế. Nguyễn như trẻ lại. Lạ thật, mà sao thơ Nguyễn cũng khá chức thế nhỉ? Gọt sũa, tài hoa, tỉa tóc, không mạnh mẽ khỏe khoắn như hồi nào. Phương Đình vừa nghĩ, vừa đánh cốc lèo mới kịp. Thành thơ gió mát trăng trong, bức tranh sơn thủy, một vùng cỏ hoa. Chào ơi, lời và cảnh sao mà gắn bó, ca công và Đào Nương cũng như bị hút vào nhau. Thú này ai dễ hơn ta? Câu hát vút lên, đàn bỗng dừng. Vừa lúc Phương Đình đánh một tiếng kết thúc, siêu buông rồi, Nguyễn cũng trao đàn cho nhạc công. Thế nhưng sao Đào Nương cứ ngồi lặng yên rồi đôi mắt nhìn Nguyễn Huynh đắm đuối vậy nhỉ? Mọi người đã về, chỉ có Chánh Khôi ở lại, đặt bình rượu quý và vài thức nhắm lên bàn rồi cáo từ. Chỉ còn lại hai người, siêu hỏi. Bài hát vừa rồi sao ngôn từ và giọng điệu khác quá? Có phải dạo này Huynh muốn sửa lại cách nói của mình? Nguyễn ngạc nhiên nhìn siêu. Bài ấy không phải của ta, để đoán xem của ai? Siêu kỹ giây lát rồi nói. Có phải của Nguyễn Quý Tân không? Nguyễn cười ha ha. Đích thị, đệ thật tinh đời. Đôi bạn chí thiết lâu ngày gặp nhau, hàn huyên bao nỗi. Chuyện sức khỏe, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện nước, chuyện triều đình. Triều chính có gì mới không? Hoàng thượng có quốc sách gì mới không? Vẫn như cũ, ngày chẵn thiếu kiều, ngày lẻ sang hầu mẹ. Trời nắng lâu, cầu đào, trời mưa lâu, cũng cầu đào. Tội cho Võ Trọng Bình, vừa thay Huynh được mấy tháng thì trời hạn, vua lệnh cầu đào. Trời không mưa, bị cho là lòng không thành, bị cắt lương 8 tháng. Sau vua sai Trương Đăng Quế, Tạ Quang Cự, cầu đào mãi cũng không mưa. Có bị cắt lương không? Không. Nguyễn bực bội. Ưng cắt ai thì cắt, không ưng cắt ai thì không. Lạ thật, quan triều đồng thế có ai dám nói gì không? Ai dám nói gì? Phạm Phú Thứ giữ chức khởi cư trú, ghi chép lời nói việc làm của vua, giảng dạy sách cho vua ở tòa Kinh Xuyên. Thấy vua ham chơi, lơ là chính sự, dừng sớ nói lễ đại đình, ít thấy ra triều trị, nhạc nội uyển kèn trống suốt đêm. Nhà Kinh Xuyên lâu không tới giảng, chúng triều đình lâu không ban hỏi. Thần tử ở bốn phương phủ huyện cũng lâu không được thừa chỉ thanh văn. Liền bị cách chức, giam ở nhà lao thừa phủ, sau bị đẩy đi làm thừa nông dịch, chạy việc canh nông. Dừng lại một lát, nhìn ra mặt sông đầy trăng, nhấc chén rượu lên môi, nhấp một chút, Phương Đình nói. Buồn hơn là triều thần, nhất là các vị đại thần nhao nhao xin vua khép tội nặng, đầy Phạm Phú Thứ đi biên ải. Đặt mạnh chén xuống mặt bàn, rượu khắt cả sau ngoài, giọng Nguyễn đầy bực bội. Cả một lũ hẹt nhát, giá áo túi cơm, tranh nhau su nịnh, hãm hại người tài để vinh thân phỉ xa. Tình thế này, người trung trực, người có tài thì chỉ có chết. Chưa hết đâu, ngân khố hết mà người bắt làm hành cung ở Hương Giang, Giang Văn Thiền, dân sớ xin đình, nhà vua không nghe, lại còn cho làm thuyền lầu yến như để vua và các phi tần dạo chơi, trong khi đó đê Hà Nội, Bắc Ninh vỡ. Nguyễn kêu lên, lại có thế nữa ư? Trời ơi là trời! Đêm đại này, Phương Đình trằn trọc suốt năm canh cùng Nguyễn.